because the audience today are Vietnamese, and we are sorry that my talks will be in Vietnamese. And after the wedding ceremony finished, you can ask your wife to brief what I said today. Kính thưa các quý vị khách, cha mẹ của cô dâu thân bằng quyến thuộc và tất cả mọi người đến chúc mừng lễ cưới của chú rể Sean Patrick Finley và cô dâu Bích Vân. Thì nhân dịp lễ cưới này đó, thì tôi xin chúc mừng hai bạn vì đây là lễ cưới cuối cùng của năm âm lịch và lễ cưới thứ ba của năm dương lịch. Nếu mà tính theo tháng dương đó thì đây là lễ thứ ba trong năm 2018, còn tính theo lịch âm đó, thì đây là lễ cuối của năm, chỉ còn 4 ngày nữa là Tết đến. Tất cả chúng ta vừa đọc qua bài kinh Thiện Sinh, trong đó Đức Phật có đề cập đến 6 mối quan hệ, bao gồm giữa vợ và chồng, cha mẹ và con cái, bà con huyết thống, rồi tình làng nghĩa xóm, chủ lao động, người hợp tác lao động, người làm tôn giáo và các tín đồ. Nếu để ý đó thì các bạn sẽ thấy đó, mỗi người chúng ta đóng ít nhất là 11 vai trong các mối quan hệ này. Nếu quý vị có vợ chồng và có con cái, ngoài trừ là mình không làm tu sĩ thì mình mất đi cái vai đó thôi. Thì tất cả 11 vai này đó, chúng ta sẽ gặp phải ở chỗ này, ở chỗ nọ. Dù là ở vai trò nào, lời Phật dạy đó kêu gọi chúng ta là hãy ứng xử chính danh để phát huy được cái vai trò của mình và cũng làm cho những người tương tác với chúng ta đó được hạnh phúc. Thì trong mối quan hệ vợ chồng, Đức Phật đưa ra mỗi bên có 5 trách nhiệm. Mặc dầu trải qua 26 thế kỷ, tôi tin rằng những lời Phật dạy đó vẫn đang còn rất hữu dụng và thích ứng với chúng ta. Về trách nhiệm làm vợ đó, thì Đức Phật kêu gọi trước nhất là vợ phải siêng năng, thức dậy trước chồng. Đây không phải là cái trọng nam tinh nữ đâu, mà Đức Phật thấy rất rõ hạnh phúc một gia đình đó, lệ thuộc vào người nữ với vai trò làm vợ và làm mẹ. Vì đàn ông đó, với vai trò làm chồng và làm cha đó, thì không giỏi về cái chuyện nội trợ được. Mặc dầu xã hội hiện nay đó, thì người nữ ngoài cái công việc gia đình đó, còn phải đi làm, cho nên gánh vác thêm cái công việc gia đình đó, ở mức độ chu đáo đó, sẽ làm cho cả gia đình được hạnh phúc. Và đây là yếu tố mà chị em phụ nữ hiện đại đó không nên bỏ qua. Người vợ nào chăm lo được bao tử cho chồng, cho con và làm tốt chuyện trong nhà quầy phố đó, hạnh phúc rất bền lâu. Đó là cái quy luật. Chứ còn nếu mà vợ mời chồng đi ra ngoài tiệm mới ăn, nhất là ăn fast food đó, thì không thể hạnh phúc được đó. Thứ hai đó là yếu tố tâm lý, nể chồng trước, sau, trong và ngoài. Thì bốn cái trạng ngữ chỉ nơi chốn này rất quan trọng lắm. Trước mặt gia đình chồng, bạn bè, rồi sau lưng á là mọi người, tức là giữa có hai người, cũng phải thật sự là nể nhau, trọng nhau. Rồi trong nhà cũng như là ngoài phố, nhất là trước mặt con cái và những người thân. Vợ mà không thể hiện được sự là nể chồng á thì rất khó được hạnh phúc. Vì tâm lý người nữ là thường nhìn lên trên, thương yêu quý trọng cái người hơn mình một cái đầu, nghĩa đen là nghĩa bóng. Cho nên dầu người nữ có thành đạt cao hơn, vị thế xã hội lớn hơn, thông minh hơn, cái nguồn tài chính nhiều hơn, nếu không hề nể chồng thì khó được hạnh phúc. Đang khi người chồng khi mà thành đạt thì thích lấy những người vợ là thấp hơn mình về phương diện xã hội, để được bao bọc, nâng niu, chở che, dìu dắt. Thì yếu tố tâm lý đó nó sẽ làm cho người nữ giàu thành công, vẫn giữ được hạnh phúc gia đình. Yếu tố thứ ba đó là dùng lời hòa nhã xây dựng. Nếu phát hiện chồng mình đã có những điều gì chưa được chu toàn, hòa nhã nghĩa là nói bằng lời thương yêu, nói bằng trái tim, chứ không phải là những cái lời hờn trách, chì chiết, nặng nhẹ, mắng nhiếc, vì cái đó nó làm cho đàn ông nhức đầu lắm. Phụ nữ thì khi cảm xúc nhiều đó thì nói dai, đàn ông thì ta không thích nghe nói nhiều, nói một lần thôi, nói càng nhiều thì càng phát tác dụng. Mà phải nói hòa nhã, nói làm sao đó nó có cái tác dụng để cho người vợ thương yêu mình nhiều hơn. Đó. Thứ tư là ủng hộ những điều hay. Thì thông thường những người chồng có vị thế xã hội luôn có các thư ký riêng. Trong số các thư ký riêng thì có thư ký nữ. Tất cả những người làm việc dưới trướng á, lúc nào cũng là dạ, bẩm, trình, thưa, vui vẻ, hoan hỷ, nở nụ cười, ăn mặc là tươi trẻ, dịu ngọt. Và đang khi về nhà đó, nhiều khi là vợ chồng quen nhau quá, cho nên là nhiều bà vợ ít giữ ý giữ tứ về chuyện đó, cứ hiếm khi ủng hộ, toàn là cằn nhằn, cũng thôi là ngăn cản, cũng thôi là cứ sợ hãi, lo lắng lung tung. Cái đó nó thiếu đi cái sự hiểu biết và cảm thông, cho nên là chồng cảm thấy bị hụt hẫng, cho nên dễ rơi vào cái tình trạng ngoại tình trong tâm tưởng lắm. Thì vợ phải là người đồng hành ở hậu phương, hiểu để ủng hộ tất cả những lý tưởng hay, những chủ trương hay, khuynh hướng đúng, rồi phương pháp đúng, giải pháp đúng. Người chồng cảm thấy rất hạnh phúc và thấy nhà đó chính là tổ ấm để trở về. Thứ năm là hiểu và chia sẻ. Chia sẻ thì thường phải bằng truyền thông bằng lời, truyền thông bằng cơ thể. Và cái hiểu nó làm cho chúng ta nó đôi lúc đó, chưa cần hỏi mình đã biết là chồng mình muốn cái gì rồi. Phải làm sao đó là tâm đầu ý hợp, ăn khớp nhau được. Thì lúc đó đó hai người đó chính là một cái đôi đồng hành, không tách rời khỏi nhau, như bóng không rời hình, âm vang không tách rời khỏi tiếng. Cho nên để làm được công việc đó, đó thì người nữ bớt đi cái sự suy tưởng. Vì thường người nữ cảm xúc nhiều, người cảm xúc nhiều thì suy tưởng nhiều, mà suy tưởng nhiều thì đôi lúc tưởng tượng ra những thứ mà tưởng như có thật nhưng mà nó không có, là dễ dẫn đến những ngộ nhận, hiểu lầm, và tạo ra nỗi hàm oan. Và có nhiều người chồng á, giải thích hoài không được, tự nhiên họ cóc cằn, bực tức, khó chịu, dẫn đến tình trạng cứ cãi quả vài thì không thể nào được hạnh phúc. Thì đó là năm yếu tố mà một người vợ đó cần phải làm để xây dựng hạnh phúc và gia đình. Dĩ nhiên là ngoài điều này ra đó, thì trong nhiều bài kinh khác Đức Phật còn dạy nhiều cái phẩm chất cao quý khác. Hồi đáp lại tấm lòng của vợ đó, thì Đức Phật khuyên người chồng cần phải có năm trách nhiệm. Thứ nhất đó, là lấy lễ đối đãi với vợ, tức là xem vợ mình là một khách hàng quý, đối đãi bằng một cái sự kính trọng, nể nang. Thì điều này đó, trong nền văn hóa phương Tây đó, quý bà đó là được ưu tiên, quý bà được tôn trọng. Quý ông, nhất là anh Patrick Finley đó, là người Hoa Kỳ, cho nên là rất trọng phụ nữ. Thì điều đó là dễ dàng thực hiện được. Còn đối với những người chồng Việt Nam đó, thì cũng tập làm quen với văn hóa Phật giáo là đãi vợ bằng lễ, chứ không phải là bằng sự gia trưởng. Thứ hai là chuẩn mực nhưng không hà khắc. Người chồng phải chuẩn mực làm gương ở trong nhà đối với con cái, và nói điều thật, làm điều ngay, tạo ra cái uy tín để gây dựng cái niềm tin của vợ mình. Lúc nào đi làm, lúc nào có công tác, lúc nào đi về, nói như thế nào là làm đúng như thế đó, chứ không có đưa lý do A để làm cái chuyện B. Và bằng cách đó đó, thì tự động nó trở thành là một cái người chuẩn mực, nhưng về nhà đó thì rất là hài hòa, vui vẻ, chứ không có đóng vai là quan tòa, cũng không có hà khắc với vợ làm thế nào đó để người vợ cảm thấy hạnh phúc khi được ở bên chồng mình. Điều thứ ba là tùy thời cung cấp y thực. Thì lời dạy này nó có gắn kết với bối cảnh văn hóa của Ấn Độ. Thì trong văn hóa Ấn Độ đó, chồng là trụ cột kinh tế gia đình, cho nên là người chồng chịu trách nhiệm làm thế nào để mang tài sản về cho gia đình. Còn trong nền văn hóa Phật giáo cũng như là bối cảnh văn hóa Việt Nam đó, thì cả vợ cũng chồng cùng làm, nhưng mà ngoài cái đồng lương mà vợ làm được đó, thì người chồng cũng cần phải nỗ lực hơn để ủng hộ và trở thành cái trụ cột chính, thì hạnh phúc gia đình nó sẽ được bền vững. Điều 4 là tùy thời tặng trang sức đẹp. Thì cái khái niệm tùy thời đây được hiểu là gì? Kỷ niệm ngày lễ cưới, kỷ niệm sinh nhật, rồi những ngày thăng quan tiến chức, những ngày đi công tác xa về, những ngày có được những niềm vui, có những được những cái tặng thưởng, thì luôn nhớ vợ và mang về cho vợ những món quà văn hóa thể hiện cái sự tình yêu, trái tim ngọt ngào và cái sự trân trọng mà chồng đó là dành cho vợ. Đây là yếu tố đó là quý ông với tư cách làm chồng sẽ mang lại cho vợ mình rất nhiều hạnh phúc. Thì thường đàn ông Việt Nam có thói quen đó, quy đổi tình yêu dành cho vợ thành là nồi ơi son chảo, tức là đi đâu về tức là mua mấy vật dụng đó thôi. Đang khi là người vợ ở nhà trông gì, một cái bông hồng, thổi sô cô la, quà lưu niệm, tức là nó tạo ra cái tính lãng mạn và gợi về cái tình yêu nồng thắm. Cho nên phải để ý đến yếu tố này và giữ được nó trọn đời, chứ không phải là đã trở thành vợ chồng với nhau rồi cái quên đi mấy cái phần này quà cáp. Thứ năm là cùng vợ làm tốt việc nhà. Thì đây là yếu tố bình đẳng giới được Đạo Phật đề cao. Công việc gia đình không thể đổ hết trách nhiệm lên người vợ, mà người chồng về đó cũng phải làm. Về điều này đó thì trong văn hóa Ấn Độ đó, sau khi tan sở, đàn ông có thói quen là đi thẳng đến chợ, rồi vào mua rau quả cũ, rồi đem thực phẩm về cho vợ, vợ khỏi phải đi chợ đó, rồi cùng bắt tay để phụ công việc bếp núc và làm mọi thứ. Thì đây là cách chia sẻ trách nhiệm, và khi vợ chồng mà cùng làm với nhau đó thì cái tính gắn bó, tính đó là chia sẻ đó, nó sẽ làm cho tình yêu nó được nở hoa và kết trái. Thì đó là năm trách nhiệm mà chồng cần phải hồi đáp lại để nuôi dưỡng tình yêu lâu dài. Thì đó là những gì mà Đức Phật đã quy định rất là vắn tắt đối với đời sống vợ chồng. Kế tiếp thì tôi xin đề cập đến nội dung ngắn gọn của bốn điều mà hai bạn đã phát nguyện. Điều phát nguyện thứ nhất á, thì hai bạn tình nguyện rằng là sẽ giữ gìn văn hóa của quê hương mình. Thì đây là cái hôn nhân khác quốc tịch giữa một người Việt Nam và Hoa Kỳ. Thì người Việt Nam có gốc rễ văn hóa Việt Nam, người Hoa Kỳ thì có gốc rễ văn hóa Hoa Kỳ. Thì Đạo Phật khích lệ đó, khi mà nam và nữ chọn nhau làm chồng thì chúng ta phải hội nhập được cái nền văn hóa của hai bên. Nếu như vợ mà không hội nhập được văn hóa của chồng, chồng mà tách rời khỏi nền văn hóa của vợ đó, thì khi sống chung với nhau đó, nó thường tạo ra những cái khoảng trống về sự hiểu biết, rồi những cái khập khiễng về cách thức tiếp cận vấn đề, giải quyết vấn đề, hiểu vấn đề. Cho nên trong thời gian có thể là vài tháng, vài năm qua, hai bạn đã tìm hiểu nhau, và bây giờ khi chính thức là vợ chồng của nhau đó, lại cần phải có trách nhiệm tìm hiểu văn hóa của nhau nhiều hơn nữa, để tránh những cái tình trạng, những cái cú sốc văn hóa, culture shock, hoặc là cái culture gap, tức là làm sao xóa đi được những cái khoảng trống văn hóa, thì hạnh phúc mới thật sự là bền lâu. Ngoài ra đó thì cần phải giữ cái truyền thống văn hóa đạo đức cao quý của gia tộc hai bên. Theo nghĩa ví dụ như cha mẹ ông bà mình có những cái truyền thống giáo dục cao quý thì mình cũng phải giữ được cái truyền thống này, những cái gì hay thì phát huy. Và điều đó sẽ làm cho cái truyền thống gia tộc ngày càng được rạng rỡ. Thì đây là điều chúng ta vun trồng gốc rễ văn hóa của quốc gia và của hội tộc chúng ta, rất là quan trọng. Chứ đừng có nghĩ rằng là tôi có được cái quyền tự do theo luật định, tôi thích giữ truyền thống văn hóa thì tôi giữ, tôi muốn bỏ thì tôi bỏ. Thực ra mình cắt đứt cái gốc rễ văn hóa của mình đó là mình mất đi một phần rất quý giá về đời sống tinh thần. Mà đang khi cái đời sống tinh thần của một con người, cái căn rễ văn hóa mới thật sự là có giá trị. Trong điều pháp quyền thứ hai đó thì hai bạn đã cam kết là chung thủy nhau trên tinh thần một vợ một chồng thôi. Hiện nay thì một số tôn giáo có quan điểm giống như đạo Phật, tức là không chấp nhận chia sẻ vợ với những người nam khác, không chấp nhận chia sẻ chồng với những người nam, với những người nữ khác. Thì chúng ta có thể suy nghĩ đi, lên chung một mâm cơm đó, chúng ta có thể san sẻ cơm nè, thức ăn nè, canh nè, nước nè, hoặc là uống rượu cần á, một cái bầu rượu á có thể là 30 người đó là cùng ngậm cái ống hút và hút cùng một lúc, cái đó ok, đó là chia vui. Nhưng mà trong quan hệ vợ chồng á thì chúng ta không thể chia sẻ chồng mình với người khác, vợ mình với người khác được. Và cái đó nếu tạm gọi là ích kỷ đi thì ích kỷ này là hợp lý nhất và cần được trân trọng. Cho nên là khi có một cái hình ảnh thứ ba can thiệp vào đó thì hạnh phúc đó sẽ khó được bền lòng. Cho nên muốn giữ được cái sự chung thủy trong hôn nhân đó thì đạo Phật dạy chúng ta là gì? Hài lòng, biết đủ với người bạn đời của mình về ngoại hình, rồi về tuổi tác, rồi về vị trí xã hội, về đồng lương, về cá tánh, về thói quen sống. Chúng ta phải tập hài lòng và hiểu thì mới có thể hài lòng được. Chứ còn bây giờ mình trông ngóng so sánh chồng mình với những người thuộc về đại gia, triệu phú, tỷ phú hay là những quan chức nhà nước thì chúng ta sẽ thấy là chồng mình kém hơn. Và tương tự nếu so sánh vợ mình với những cô thời trang, người mẫu, diễn viên, nghệ sĩ thì thấy là vợ mình không thể nào đẹp bằng được. Cho nên mọi so sánh vợ chồng mình với những người khác giới phái đó đều trở thành khập khiễng và không cần thiết. Cho nên chúng ta phải tập hài lòng đó. Và khi hài lòng rồi đó thì chúng ta sẽ tăng cường cái sự hiểu biết, đó là làm thế nào để hiểu nhau thật rõ, bao gồm sở trường, sở đoản, cá tính, lối sống, thói quen, phong tục, tập quán, kiến thức, sự cư xử. Thì khi mà hiểu nhau vậy rồi thì chúng ta ít chấp nhau lắm. Còn mà không á nha, cứ mỗi một ứng xử là nó tạo ra cái sự va vấp, cứ mỗi một lần va vấp thì tạo ra nỗi khổ niềm đau, rồi cứ một nỗi khổ niềm đau đó, nó tạo ra một cái vết hằn tâm lý mà khi nghĩ về nhau chúng ta khó có thể gọi là nhớ nhau một cách có giá trị được. Bên cạnh cái sự hiểu biết thì chúng ta phải chia sẻ niềm vui, nỗi buồn, trách nhiệm, thành công và tất cả những gì mà chúng ta đạt được trong đời, chứ không hưởng riêng cho riêng mình. Tính chia sẻ rất là quan trọng. Hai bên cũng phải hợp tác, chia sẻ tình cảm, chia sẻ tình thân, chia sẻ sự hiểu biết, chia sẻ trách nhiệm, chia sẻ sự yêu đương, và tất cả đều phải chia sẻ. Thì lúc đó đó chúng ta sẽ gọi là nuôi lớn được tình yêu từ bây giờ cho đến là lâu dài về sau. Điều pháp quyền thứ ba đó thì hai bạn đã cam kết là tôn trọng nhau. Vợ tôn trọng chồng đã đành, chồng cũng phải tôn trọng vợ. Thì tôi thường sánh ví đó, vợ chồng đó là khách hàng quan trọng nhất, là quý nhất ở trong đời mình. Khi các bạn đi làm việc, nhất là làm vai trò tiếp tân đó, các bạn được yêu cầu là khách hàng là thượng đế. Các bạn chiều khách hàng đó, dầu khách hàng đó có thể chửi bới các bạn rất vô lý, với những lời nóng nảy, thô tục, các bạn vẫn nở nụ cười tươi, không phật lòng. Chủ yếu là để cho khách hàng hài lòng mới mua các sản phẩm của các bạn. Đang khi về tới nhà đó, cái người quan trọng nhất ở trong gia đình của mình là bạn đời của mình, thì lúc đó các bạn mới tháo mặt nạ ra và sống với cái cá tính thật của mình. Thì lúc đó dẫn đến tình trạng là gì? Dặn cá chém thớt, người vợ người chồng ở nhà lãnh đủ hết. Bây giờ chúng ta phải đảo lại, là xem vợ và chồng mình như là thượng đế. Vợ cũng phải xem chồng là thượng đế, chồng cũng phải xem vợ là thượng đế. Hai bên trân quý nhau. Thì lúc đó đó là bắt đầu mình mới thể hiện được cái sự hài hòa, rồi không gây sự, không cãi vã, không kiếm chuyện, không hờn dỗi, không lý luận hơn thua. Dĩ nhiên là khi trao đổi đó, chúng ta được quyền đưa các quan điểm là dị biệt, trao đổi với nhau, rồi cứ lấy cái tinh thần khách quan đánh giá giữa hai giải pháp hay là hai quan điểm, hai cách thức đi, xem quan điểm và phương pháp nào là nổi trội hơn. Thì cái người còn lại cũng phải thấy rõ cái quan điểm của tôi, cái phương pháp của tôi nó không có hiệu quả bằng là phương pháp của người kia, cho nên mình phải nhường và hai bên cùng quan hỷ để thực hiện theo. Chứ lúc đó mà cái tranh chấp nhau là tôi hay, tôi dở, rồi cái giải pháp kia dở, giải pháp này hay, thì khó mà có thể hạnh phúc được trọn đại. Làm thế nào đó là đừng để cho cơn nóng giận, cái cơn buồn, rồi cái bực tức khó chịu giữa hai bên đó nó tồn tại quá một ngày. Bởi vì nó quá một ngày nó dẫn đến tình trạng đó là khô héo tình yêu đi. Nên cố gắng là nỗ lực là buông xả và vượt qua. Trong điều phát nguyện cuối cùng đó, thì hai bạn đã cam kết dồn hết tình thương yêu, trách nhiệm, cam kết để xây dựng hạnh phúc cho con, rồi xây dựng tương lai cho con trên nền tảng đó, giúp cho con của các bạn trở thành Phật tử từ nhỏ. Thì ngày nay những người theo đạo Phật đó phải có trách nhiệm vào năm lên 3 tuổi đó dẫn con đến chùa để tham gia vào những cái chương trình sinh hoạt mầm non và thiếu nhi, để cho các cháu được học ơn cha mẹ, ơn thầy cô giáo, ơn tổ quốc, rồi ơn đồng loại. Rồi các cháu được học và kỹ năng sống, giá trị sống, nghệ thuật sống, học tinh thần tự lập, không dựa dẫm vào cha mẹ, có tinh thần phấn đấu, không bỏ cuộc nửa chừng, không đoàn bàn trước số phận, không tập tành với bạn bè xấu, không nghiện những cái thói quen xấu như là ma túy, rượu bia, thuốc lá, cờ bạc, game điện tử, internet, mà tập trung vào việc học, việc vui chơi giải trí lành mạnh. Thì bằng cách đó thì các bạn sẽ đỡ nhọc công lo lắng về con cháu của mình. Thì ở chùa sẽ giúp cho các bạn, mặc dù một tuần chỉ có 2 tiếng thôi, tức là đào luyện các cái nhân cách đó, và các bạn có thể đầu tư cho con các bạn những phương diện khác để cho con cháu các bạn nó được phát triển về thể chí, thể chất và thể đức. Về thể chất á, thì phải khích lệ cho các cháu tập thể dục để tăng trưởng sức khỏe, sống thọ, sống hạnh phúc. Còn về thể đức á, thì các bậc cha mẹ đó nên là huấn luyện viên đạo đức cho con em của mình tại nhà, không nên giao khoán công việc đó cho nhà trường. Còn về thể trí đó thì các bạn phải cho con em ăn học ít nhất là đến lớp 12, cao hơn như là đại học, rồi thạc sĩ, tiến sĩ càng tốt. Rồi ngoài ra thì các bạn nên cho con em đọc sách thánh hiền, đọc sách Phật, để mở những cái cánh cửa sổ tri thức, những cánh cửa sổ trí tuệ, hiểu biết rộng á, thì thông minh thì có đủ kiến thức để tìm ra các giải pháp cho sự lập nghiệp và thành công. Kính thưa tất cả các quý khách, thì hôm nay đó là những ngày cuối cùng của năm âm lịch, còn 4 ngày nữa là Tết Mậu Tuất 2018 trở về. Quý vị đã dành thời gian đến để chúc vui cho người thân của mình, đó là cô dâu Bích Vân cùng với chú rể St. Patrick Finley. Thì thay mặt tăng đoàn chùa Giác Ngộ, tôi kính chúc đôi tân hôn hạnh phúc trong năm và có những thăng tiến ở trong đời từ giờ phút này, đồng hành cùng nhau trên mọi nẻo đường đời. Và đồng thời tôi kính chúc cha mẹ của cô dâu thân bằng Nguyễn Thuộc, bạn bè một năm mới thân khỏe, tâm an, gác lại những chuyện buồn năm cũ, vượt qua những trở ngại khó khăn còn dang dở để hướng đến một năm mới tràn đầy hạnh phúc và thành công. Nam mô Công Đức Lâm Bồ Tát Ma Ha Tát.